gửi tín hữu Do Thái, chương 12. Như thế, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. Mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.
Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính thức. Vả lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn và theo sở thích của mình, còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người. Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bùn rùn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước, và hơn nữa còn được chữa lành.
Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa. Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng, nảy mầm, gây xáo trộn, và do đó làm hư hỏng nhiều người. Đừng có ai gian dâm hoặc phàm tục như Ê-sau, kẻ đã vì một món ăn mà bán quyền trưởng nam. Anh em quá biết, sau này, cho dù muốn được thừa hưởng lời chúc phúc, anh ta cũng không thể làm thay đổi tình thế, mặc dù đã khóc lóc van xin.
Anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin, đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh sau đây, ngay cả thú vật đụng đến núi cũng phải bị ném đá. Cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Mô-xê phải nói, tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh em đã tới núi Si-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu và được máu của người rảy xuống. Máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Anh em phải coi chừng, chớ từ chối không nghe đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối không nghe đấng tuyên sấm ở dưới đất đã không thoát khỏi hình phạt. Huống hồ là chúng ta, làm sao chúng ta thoát được nếu chúng ta quay lưng lại không chịu nghe đấng tuyên sấm từ trời? Xưa tiếng người phán đã làm cho đất rung chuyển, thì nay người lại đưa ra lời hứa sau đây: một lần nữa ta sẽ lay chuyển không những trái đất mà cả các tầng trời. Những tiếng một lần nữa cho thấy rằng những sự vật bị rung chuyển sẽ phải thay đổi, bởi vì đã được làm ra để những gì không bị rung chuyển được tồn tại. Cho nên, bởi vì chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng người. Quả thật, Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu.